Kính chào Hội Thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng của Thầy truyền đạo Nguyễn Văn Thi sáng hôm nay, Hội Thánh nghe lời Chúa trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 từ câu 1 đến câu thứ 10. Kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin Phaolô, Sinh-quan và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, họ trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, nguyện xin an điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép đức tin, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và ở xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em quan ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thực lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Amen. Kính mời Thánh Hằng Tổ.
Thật là phước hạnh thay cho mỗi chúng ta được đến đền thờ của Chúa để thờ phượng và ra mắt Ngài. Thật là khá lâu chúng ta không được gặp nhau. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được nới rộng sự giãn cách, cho chúng ta trở lại để thờ phượng và chúc tụng danh thánh. Buổi sáng nay trong tờ chương trình chúng ta có những một nan đề nêu lên để cầu thai. Và tôi xin được cầu nguyện, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Chúng con vui mừng tạ ơn Chúa, không thôi vì trong ơn của Ngài, Chúa gìn giữ con dân của Chúa được mọi sự bình an. Chúa cho chúng con trong cuộc sống được Chúa gìn giữ, chăm nom và đưa dẫn chúng con trong mọi lúc, mọi nơi. Giờ đây chúng con cũng nhớ đến công việc của Chúa chung. Nguyện Chúa tiếp tục thêm sức trên ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh. Con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ họ để họ cậy ơn Chúa góp phần lo công việc nhà của Chúa và cộng tác với mục sư quản nhiệm. Con biết rằng trong cuộc sống hàng ngày của họ cũng phải bận bịu công ăn việc làm. Nguyện Chúa gìn giữ họ được mọi việc thanh thông. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho mỗi người chúng con góp phần lo công việc nhà của Chúa để công việc của Chúa được phát triển tốt và theo ý chỉ của Chúa và Chúa đẹp lòng. Con cũng cầu nguyện xin Chúa cũng gìn giữ con dân của Ngài trong thời điểm chúng con được vừa mở cửa. Xin Chúa cho chúng con cũng cẩn thận và làm theo những điều mà chính quyền đã đưa ra để chúng con áp dụng để làm đúng luật. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, chúng con cùng học lời của Chúa trong Kinh Thánh. Xin Chúa mở lòng, mở trí của chúng con ra, để con chúng con tiếp nhận lời của Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa trong những ngày đến. Con kính dâng thì giờ còn lại trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bắt chước một tấm gương mà nội dung của thư này đã dạy về nếp sống thánh khiết của hội thánh. Nếp sống ấy bắt đầu trong sự con dân Chúa tại hội thánh và bắt chước nhau cũng như bắt chước những người đã dẫn dắt mình. Bắt chước Chúa để đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn và sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Trong câu 1, Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em. Mặc dù có lẽ thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất do Phaolô đọc cho Timôthê viết, những lời khuyên dạy ông gửi cho hội thánh thời bấy giờ, nhưng Phaolô đã kể tên của Silvan và Timôthê chung với tên ông. Silvan chắc là người tên là Sila đã cùng song ca với ông ở trong nhà tù ở Philip, Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 25. Phaolô đã có thảo luận với Sila và lẫn Timôthê về nội dung được trình bày trong thơ, cả ba người đều đồng ý viết đến nội dung sẽ viết. Hội thánh tại thành Tê-sa-lô-ni-ca được gọi là hội thánh giữa người Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó bao gồm có người Do Thái và cả người ngoại bang. Đây là cách gọi hàm ý hội thánh là một và hội thánh hiện diện giữa dân tộc này hay dân tộc khác, giữa địa phương này hay giữa địa phương khác. Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời là Cha, tức là ở trong Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng Đức Thánh Linh thì ở trong hội thánh, ở trong mỗi con dân Chúa. Ân điển bình an có thể đến từ Đức Chúa Trời. Ân điển đến từ Đức Chúa Trời là Cha, là ơn tha tội và xưng công bình. Sự bình an đến từ Đức Chúa Cha và sự bình an của người được kể là công bình trước luật pháp của Đức Chúa Trời. Không còn bị sự hình phạt bởi luật pháp. Ân điển đến từ Đức Chúa Jesus Christ là ơn cứu chuộc tội và làm sạch tội. Sự bình an đến từ Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an của người biết mình được hợp với Chúa và có sự sống đời đời. Điểm mà chúng ta bước đây là nghĩ đến nhau trong câu 2 và câu 5. Trong câu 2, chúng tôi hành vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Không riêng gì Phaolô mà những người hầu việc Chúa chung với ông như là Silvan, Timôthê cũng luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Và chắc chắn và tại các nơi khác nữa, Phaolô đã khuyên gọi con dân Chúa hãy cầu thay cho nhau. Cầu thay cho ông, cho các bạn đồng lao của ông trong mục vụ. Cầu thay cho bậc cầm quyền. Nhưng chính ông và các bạn ông cũng hằng cầu thay cho mỗi người chúng ta. Sự cầu thay trong hội thánh đối với Phaolô là một sự tranh đấu lớn, nhưng ông đã dạy cho con dân Chúa tại hội thánh Côlôse, được chép ở trong Côlôse đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Trong thực tế, mỗi khi chúng ta nhớ đến anh chị em của chúng ta thì chúng ta có thể dâng lên lời cầu thay cho họ. Chúng ta nhớ đến những tấm gương về đức tin của họ để họ cầu, để cầu nguyện và tạ ơn tôn vinh về sự học theo của họ. Chúng ta nhớ đến tấm gương sáng về đức tin của họ để cầu nguyện cho họ. Sự lao nhọc bởi tình yêu thương, sự hầu việc Chúa của anh chị em của chúng ta mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa thêm sức, thêm ơn trên họ. Nhớ đến những sự nhẫn nại, mọi sự có thể họ trở thành chờ ngày Đấng Christ trở lại mà cầu nguyện an ủi để khích lệ họ. Những nan đề họ đang cần gặp phải mà chúng ta tiếp tục hỗ trợ mở đường để chúng ta có thể giúp họ và cầu xin Chúa giải cứu họ trong những thời điểm dịch lệ hiện nay mà Hội Thánh chúng ta đã ra sức để gửi công về cho giúp đỡ cho quê hương nhà mình. Chúng ta nhớ đến những sự yếu đuối, lầm lỗi và của họ để nài xin Chúa thương xách, thương xót, vỡ trách, sửa trị họ để họ sớm ăn năn quay phục hòa với Chúa và với Hội Thánh của Ngài. Trong câu 4, hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Kính thưa Hội Thánh, cách dùng chữ của Phaolô với sự thần cảm của Đức Thánh Linh trong câu này rất đặc biệt. Ông gọi con dân Chúa tại thành Thessalonica, các anh chị em cùng cha bởi Đức Chúa Trời, được yêu bởi Đức Chúa Trời. Và tình yêu ấy đã thể hiện qua Đức Chúa Giêsu Christ. Con dân Chúa được Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu đến nỗi hy sinh trong sự vinh quang và mạng sống của Ngài, đổ huyết để cứu chuộc họ và làm cho họ được sạch tội. Lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã làm chứng thành tín sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian, Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Khải Huyền đoạn 1 từ câu 5 đến câu 6. Con dân Chúa được Đức Thánh Linh đến nỗi Ngài khao khát chúng ta và Ngài ghen tương. Ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 4 chép, các anh em tưởng rằng Đức Thánh Linh nói vô ích sao? Đấng thần linh ở trong chúng ta khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương. Từ ngữ ghen tương tại đây cho chúng ta thấy rằng được dùng để nói đến sự đau đớn của Đức Thánh Linh khi chúng ta yêu bất cứ ai hơn bất điều gì mà từ nơi Chúa. Nghĩa là chúng ta yêu bất cứ ai hơn hay bất cứ điều gì hơn Chúa. Thật là diệu kỳ khi chúng ta là những con dân của Chúa, được Chúa yêu chúng ta như vậy. Dù chúng ta chỉ là loài thọ tạo từng chống nghịch Đức Chúa Trời. Phaolô kêu gọi con dân Chúa hãy biết về sự mình được chọn. Biết mình được chọn là như thế nào? Mình là ai? Ai đã chọn mình? Mình đã được chọn như thế nào? Mình đã được chọn cho mục đích gì? Mình phải sống thế nào cho xứng đáng với sự được chọn đó? Chúng ta bước qua câu thứ 5. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Kính thưa Hội Thánh, tin lành đến với mỗi chúng ta có nghĩa là tin lành được rao giảng và dạy cho ông bà anh chị em. Chúng ta chú ý đến cách nói tin lành của chúng tôi. Khi một người thật lòng tin nhận tin lành trở thành sở hữu của người đó. Chúng ta sở hữu tin lành không phải để riêng cho của mình, nhưng để hoàn toàn thẩm quyền ban và chia sẻ lại cho những người khác, đem tình yêu của tin lành đến cho nhiều người, để cơ hội tin lành sở hữu của chúng ta đến với họ để họ chịu thật lòng tin nhận Chúa. Tin lành được giảng dạy không phải bởi bằng lời nói, mà còn bằng năng lực đến bắt đầu bắt phục người đó và người nghe, và biến đổi họ, đem họ từ sự chết vào đến trong sự sống lại và sự sống đời đời. Tin lành được giảng dạy bằng Thánh Linh, tức là hoàn toàn bởi thẩm quyền, bởi năng lực ra từ Chúa, chứ không phải một tổ chức tôn giáo nào hay là một chính riêng của một ai. Tin lành được công bố để được giảng dạy với sự bảo đảm cho bất cứ ai thật lòng tin nhận tin lành bằng sự hiện diện Đức Thánh Linh trong thân thể họ, với Chúa làm chứng cho họ rằng họ đã được cứu chuộc và ban địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Tất cả lẽ thật đó về tin lành đã được thể hiện trong sự rao mừng, trong sự giảng dạy tin lành cho chính Phaolô và Silvan và Timôthê khi họ ở giữa con dân Chúa tại thành Tê-xô-ni-ca. Và sự rao truyền giảng dạy tin lành của họ hoàn toàn là vì phúc lợi cho những người nghe, nhất là những người tin nhận tin lành, để trở thành con dân Chúa, để tiếp tục học biết tin lành với họ. Chúng ta bước qua câu thứ 6 và thứ 8, bắt chước Chúa. Anh em cũng đã bắt chước tôi, bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khó khăn, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Đây là con dân Chúa, là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận bắt chước nhau và bắt chước Chúa để sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kết quả nhiều cho nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh. Bắt chước Chúa là bắt chước một người trọn vẹn không hề phạm tội. Bắt chước anh em trong Chúa là bắt chước những người từng phạm tội nhưng đã ăn năn và đang hết sức sống một nếp sống bắt chước Chúa. Chúng ta đã bắt chước Chúa để không bao giờ phạm tội. Chúng ta bắt chước nhau để loại bỏ nếp sống cũ và hết lòng ăn năn khi lỡ phạm tội. Có nhiều người xưng nhận mình là con dân của Đức Chúa Trời nhưng thường bào chữa cho nếp sống trong tội, thù nghịch với thập tự giá của mình bằng câu nhân bô thập toàn, không ai có thể trọn vẹn được. Những người nói như thế là những người chưa thật sự tin nhận Chúa, vì chính Đức Chúa Giêsu Christ truyền cho con dân Chúa phải trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời mà Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48 chép: vậy các ngươi hãy trọn vẹn như Cha của các ngươi là đấng ở trên trời là trọn vẹn. Nếu thật sự là không ai có thể trở nên trọn vẹn thì phải Đức Chúa Giêsu Christ đã phán truyền một điều không chân thật. Điều quan trọng không phải là chúng ta tự làm cho mình trọn vẹn, mà là chúng ta mặc lấy sự trọn vẹn Chúa đã làm ra cho chúng ta. Qua Chúa Giê-xu đã chịu chuộc tội và tha tội, làm cho sạch tội và thánh hóa chúng ta. Người bắt chước Chúa và bắt chước anh chị em mình trong Chúa phải là người luôn tiếp nhận lời của Chúa. Có nhận lời của Chúa thì mới biết Chúa như thế nào để bắt chước Chúa. Có tiếp nhận lời của Chúa thì mới biết anh em mình đúng hay sai trước khi mình bắt chước họ. Một trong những sự bắt chước Chúa còn dùng lời của Chúa để gây dựng quở trách anh em trong anh em của mình trong sự sai trái và phạm tội của họ. Vì thế, chúng ta cần phải tiếp nhận lời của Chúa và tiếp nhận không phải chỉ một lần, nhưng luôn luôn mỗi ngày trên đời sống của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận thức ăn thuộc thể để tiêu hóa, để nuôi dưỡng phần thể xác của chúng ta. Thì chúng ta cũng phải tiếp nhận lời của Chúa và tiêu hóa lời của Chúa mỗi ngày như thế ấy. Đọc, tức là đọc, suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm. Vì có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 4 câu 4 và Luca đoạn 4 câu 4. Chúng ta cần có tấm lòng khao khát lời của Chúa như tiên tri Jeremy đoạn 15 câu 16 chép như thế này. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì tôi đã ăn lấy rồi, lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn vương, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Tạ ơn Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn luôn bị thế gian ghen ghét và bắt hại chúng ta. Vì vậy, chúng ta luôn đối diện với những nghịch cảnh. Chúng ta cũng cần, chính vì thế mà chúng ta cần phải luôn tiếp nhận lời của Chúa mỗi ngày để được sự an ủi, đủ khôn, để đủ năng lực và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên bước đường theo Chúa. Lời Chúa cũng thánh hóa chúng ta mỗi ngày. Trong Văn đoạn 17 câu 17. Khiến chúng ta được thịnh vượng trong mọi đường lối, tức là trong mọi phương diện của đời sống mà Giô-sê đoạn 1 câu 8 có chém. Con dân Chúa chân thật của Chúa luôn luôn tiếp nhận lời của Chúa với sự vui vẻ của Thánh Linh, tức là vui vẻ đến trong thần trí bởi năng lực của Chúa. Có như vậy, chúng ta mới trở nên gương tốt để cho nhiều người khác, để họ bắt chước chúng ta. Chúng ta bước sang câu thứ 8. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em ban ra trong xứ Macedon và Achai đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Thành Tesalonica có diện tích khoảng 20 cây số mét vuông, nhưng con dân Chúa ở tại đó đã trở thành một tấm gương tốt cho con dân Chúa tại vùng Macedon và xứ Achai thời bấy giờ. Trong khu vực này nó tương đương độ rộng bằng sông Mekong ở miền Nam Việt Nam của chúng ta, khoảng 39.000 mét vuông cây số. Chẳng những vậy, danh tiếng về nếp sống Chúa của họ còn lan ra xa hơn nữa ngoài hai cái khu vực này. Lời Chúa vang ra từ anh chị em có nghĩa là con dân Chúa tại hội thánh đã đi đến đâu cũng rao truyền lời của Chúa cho những người khác. Những người từ nơi khác đến Tesalonica được nghe con dân Chúa tại đó để rao truyền lời của Chúa cho họ. Khi họ tin nhận Chúa và khi về quê hương của họ, họ hoặc là hay là họ đi đến một khu vực nào, họ cũng tiếp tục đem tình yêu của Chúa cho những người khác. Trong phân đoạn này, Phao-lô đang nhấn mạnh đến tín đồ Tesalonica bắt chước Chúa và Phao-lô sống đạo giữa cơn bắc bớ về đức tin, trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ tại xứ Macedon và xứ Achai và truyền đạo đồn khắp mọi nơi. Gương của Chúa Giêsu, gương của Phao-lô đã được vang ra, được nhiều người biết đến. Chúng ta bước qua câu thứ 9 và câu thứ 10. Kết quả sự bắt chước. Những người thực tế có mặt khi họ nhìn thấy cách thức hội thánh của Chúa thời bấy giờ được tiếp đãi Phao-lô và các bạn đồng lao của ông, chứng kiến nếp sống mới của con dân Chúa trong hội thánh đã trở thành một chứng nhân về đức tin, tình yêu thương của con dân Chúa thuộc hội thánh Tesalonica. Ngày hôm nay, đời sống đức tin và rao giảng tin lành của hội thánh chúng ta nói riêng, của hội thánh địa phương của chúng ta nói chung, cả các hội thánh Chúa ở khắp mọi nơi. Những người chứng kiến nếp sống của chúng ta và sinh hoạt của hội thánh của chúng ta sẽ nói gì về chúng ta tại nơi hội thánh chúng ta đang sống? Khi chúng ta đi đến đâu hoặc đến một nơi nào thì chúng ta sẽ nói gì về hội thánh của chúng ta và hội thánh địa phương mà chúng ta đang sống? Ngày nay, chúng ta không cần phải đi đâu xa khỏi hội thánh địa phương của chúng ta. Chúng ta có thể qua điện thoại, qua nhắn tin, qua mạng truyền thông của hội thánh, qua Zoom. Chúng ta có thể rao truyền lời của Chúa cho hội và nói về tình yêu của hội thánh của Chúa là thế nào. Chúng ta có thể kể cho những người khác nghe một cách dễ dàng. Chúng ta đã rao truyền tin lành của Chúa như thế nào? Chúng ta đã nói gì về anh em của chúng ta trong hội thánh địa phương? Kính thưa ông bà, anh chị em trong hội thánh, kết quả là con người cũ đã bỏ đi những sự thờ hình tượng, đặng thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trời. Nếu những ai vẫn còn sống trong những sự ham muốn bất chính của bản ngã xác thịt, vẫn còn có lòng tự ái trong không dứt, vẫn còn khiêu ngạo, thì những người ấy chưa thật sự quay về cùng Đức Chúa Trời. Họ có thể sinh hoạt trong hội thánh, họ có thể nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Nhưng trong ngày phán xét của Chúa sẽ phán với họ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23: "Ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ ác." Tóm lại, mục đích của đời sống chúng ta là bắt chước tấm gương tốt của Chúa. Sống cho Chúa là sống trong tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Sống cho Chúa là bắt chước sống theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý muốn của chúng ta. Mà kết quả cho chúng ta là tôn vinh danh Chúa, Đang khi chúng ta sống như vậy, thì niềm hy vọng của chúng ta là sự Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Cảm tạ ơn Chúa, ngày ấy không còn bao xa nữa. Ở trong đoạn 1 câu 10 cũng chép lại như trên chúng ta, cũng chính là lời khẳng định của Đức Thánh Linh dành cho hội thánh về sự Đức Chúa Trời, về sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại đem hội thánh ra khỏi thế gian trước khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận và sự hình phạt của Ngài xuống toàn thể thế gian trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Nguyện tình yêu ân điển trong sự thông công từ Đức Chúa Trời bao phủ cho chúng ta, giúp chúng ta bắt chước Chúa và bắt chước lẫn nhau, sống một đời sống mới thánh khiết, đẹp lòng Chúa và sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Amen.